This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Nam lời đầu tiên. Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình chợ anh Nam trong buổi sáng thứ ba. Mà trời Đà Lạt thiệt là âm u. Hôm nay anh Nam khỏe không anh?
Hello.
Dạ, Hoàng Tín nghe đây. Anh Nam
vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Ở dạ. Bên kia âm u thế nào chứ bên trên? Ở bên này California thì sau 2 ngày mưa gió bây giờ trời rất là đẹp. Dạ. Âm u được mùa sống với một mùa đông với một ngày nắng sáng rực rỡ như ở đây thì quả là ân huệ.
Dạ.
Chúng ta có một ân huệ lớn nữa là chúng ta được trong trên nước Mỹ. Dù có thế nào đi chăng nữa cũng là một siêu cường quốc đứng đầu của thế giới trong cái thời kỳ quá hỗn loạn này.
Dạ vâng, và từ bấy lâu nay phải không thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, để khỏi mất thời gian cho quý vị thính giả đang muốn theo dõi chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần trên 1160 AM thì câu hỏi đầu tiên xin được nhờ anh giải đáp cũng như là mời quý vị theo dõi, đó là trong cái tuần qua những cái tin tức các báo đã đăng tin như quý vị thấy và anh Nam thấy một cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa Hoa Kỳ và nước Nga, tức là Russia, kể từ cái cuộc chiến tranh lạnh cho tới nay, để mà đổi lấy vận động viên của môn bóng rổ cô Brittany Griner tại Hoa Kỳ lúc đó cũng phải thả cái người tù nhân có tên là Victor Bao, biệt danh là kẻ buôn tử thần vì được xem như là một trong những ông trùm buôn lậu vũ khí lớn nhất thế giới. Năm 2012 thì ông tù nhân Bao này bị tòa án liên bang Hoa Kỳ kết án tù 25 năm vì cái tội là bán vũ khí cho phiến quân Colombia mà công tố viên cho hay là nhằm âm mưu sát hại người Hoa Kỳ suốt 10 năm qua. Nga liên tục đòi Hoa Kỳ là phải trả ông Bao này bởi vì cho rằng người này bị bỏ tù bất công. Và tính đến năm 2022 thì ông Bao đã ngồi tù được 11 năm. Anh nghĩ sao về cái hoạt động trao trả này? Phải chăng chính phủ của ông Tổng thống Putin cũng như là của ông Tổng thống Biden lo lắng cho cái tình trạng công dân của mình đang bị cầm tù hay hoặc là hai bên đang tính toán những cái gì khác? Anh có thể anh giải thích cho quý vị hiểu được không thưa anh?
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Việc đầu tiên mà như anh Hoàng Tín đọc theo bản tin là một cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất, thì tôi nghĩ rằng cái chữ lớn nhất nên đóng ngoặc kép. Nó không lớn tí nào hết. Và tôi sẽ chứng minh là nó không lớn, mà nếu không nói một cách khác là cái chuyện vô bổ, vô ích, không có chút giá trị gì hết. Và trước khi tôi trả lời thì chắc quý vị hỏi rằng chắc cái ông Nam này, ông lớn tuổi, ông đâm ra khó khăn, khó tính. Rồi ông nhìn cái sự việc gì nó cũng ở các cái khía cạnh tiêu cực không? Thưa quý vị, tôi là người lính rất giản dị và dễ tính. Nhưng mà trong cái sự kiện này thì không thể nào gọi là trao đổi tù binh lớn nhất. Từ sau khi mà Liên Xô sụp đổ 1991, vì sự thể là như thế này. Trong cái cuộc trao đổi này, mà như anh Hoàng Tín đọc vừa rồi là Victor Bao, tôi không, đó là cách đọc theo người Mỹ. Còn nếu mà đọc theo kiểu người Nga, thì chúng ta phải đọc là Victor Bút. Thôi, bây giờ Bút Rê Bao thì cũng là một vấn đề nhỏ. Thành thứ nhất tôi phải nói như thế này. Cái sự kiện trao đổi giữa Bút và Lê Greener, một người nữ đánh bóng rổ ở trong thuộc cái thành hàng top ở trong cái tổ chức liên đoàn bóng rổ phụ nữ của Mỹ, WBA là Women Basketball Association. Vâng, thành thứ nhưng mà cái vụ cái cô Greener để phần phần tiếp. Bây giờ nói trước khi anh cái bút này đó. Thứ nhất là anh này, cái cuộc trao đổi này nó được diễn ra trong cái một cái bối cảnh lớn là chiến tranh Ukraine và nước Nga đang ở nằm ở trong cái thế bế tắc. Tôi xin nhấn mạnh cái chữ bế tắc cả phía Nga lẫn bế tắc cả phía Ukraine, bế tắc cả phía NATO, bế tắc cả phía Mỹ. Nếu có một người hưởng lợi mà rõ ràng và yên tâm nhất thì là có nước Tàu của tôi. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề của sự trao đổi trong cái tình hình mà chính Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã nhận định rằng Nga là một cái nước đang yểm trợ quân sự cho Iran, là cái kẻ thù mà lớn nhất của nước Mỹ từ trước ở một cái mức độ chưa từng có. Theo lời ông John Kirby thì thấy rằng Nga và Iran đang tiến hành sản xuất máy bay không người lái và có khả năng sát thương cao. Và cái điều này cũng đã được Tổng thống của Ukraine Zelensky nhấn mạnh rất nhiều lần. Ukraine từ tháng 2 năm 1222 cho đến giờ này là gần hết năm đã bị tàn phá, mà cái đối tượng, mà cái dụng cụ, cái vũ khí mà để tàn phá Ukraine công nghiệp nhất chính là những cái loại máy bay không người lái. Thì trong tình hình này, trong tình hình mà chiến tranh sôi sục như thế, mà phía của chính phủ Mỹ lại thả về phía Nga một con thả cọp về rừng, một cái kẻ buôn bán thần chết của Victor Wood. Cái kẻ này được nhận định và được đánh giá cuộc trao trả. Tôi không có đứng ở trên quan điểm của một cái đảng phái nào. Tôi cũng không đứng trên quan điểm của phe này hoặc phe kia. Tôi dùng ngay cái quan điểm của thượng nghị sĩ Bob Menendez của tiểu bang New Jersey thuộc đảng Dân Chủ. Ông Menendez là chủ tịch ủy ban ngoại giao thượng viện. Là ông có nhận định, xin nhập lặp lại, đây là một thượng nghị sĩ thuộc tiểu ban ngoại giao thượng viện Mỹ thuộc đảng Dân Chủ. Kia vị thế mà Joe Biden đã nắm giữ trong những năm 74 và đang trong ngày 14 tháng 4 năm 1975 đã có một quyết định tối hậu khai tử Việt Nam. Vâng, chính những con người của Đảng Dân Chủ này, chính cái tiểu bang hạ viện, ngoại giao thượng viện này, nghị sĩ Nimet Minende đã có những nhận định như thế này. Có ông có 40 nhận định tất cả. Thứ nhất là cái cuộc mà trao trả vừa rồi ấy, đó là một quyết định vô cùng sai trái. Thiên Mỹ, ông ấy dùng là deeply disturbing decision. Mà cái mặt đây là một cái cuộc, một quyết định vô cùng sai trái và cái mặt cả có tiếng ân huệ. Ân huệ là sao? Ân huệ là trả Victor Wood về phía Nga, trong khi cái người mà cần để mà nói chuyện ở trong cuộc trao trả này không phải là Greener, không phải là cái cô đánh bóng rổ đó, mà đó là Paul Hewland, một cái cựu binh tộc, một cựu binh thủy quân lục chiến Mỹ bị nhà nước giam, Nga giam vì cái tội nghi ngờ là gián điệp. Vâng, tôi xin lặp lại. Cái ông thủy quân lục chiến Mỹ là Paul Whelan bị giam giữ vì cái tội nghi ngờ có hoạt động gián điệp, thì đáng lẽ phải cứu, đáng lẽ phải trao đổi. Nhưng mà lại lấy trao đổi lấy Greener, một cái cô đánh bóng rổ, cái chuyện cái cô Greener để tính sau. Nhưng trao đổi như thế nào. Thì bây giờ hậu quả đầu tiên thì ông thượng nghị sĩ Menendez, phân tích điểm thứ hai. Cái cuộc trao trả này sẽ tạo nên một cái tiền lệ vô cùng nguy hiểm, là các cái nhà nước đối thủ với nước Mỹ, các cái tổ chức bạo động của trên thế giới, nó sẽ nhằm các cái công dân Mỹ ở nước ngoài để nó bắt làm con tin. Vâng, đây là nhận định rõ ràng, không cần phải là một chuyên viên về ngoại giao, cũng không cần là phải một chức sắc cao cấp, nhưng rõ ràng thì với một người thường, người ta nhận thấy của tây nước Mỹ cứ đem những tù nhân rất là quan trọng như Victor Book kia để đổi lấy những cái công dân, thì cũng không có một cái giá trị gì lớn lao hết. Đó là một cái cô đánh bóng chỗ. Thì cái điều này sẽ tạo nên một cái tiền lệ cho những cái cơ quan đối nghịch ở những cái tổ chức bạo động ở nước ngoài nhắm vào công dân Mỹ để làm cái đối tượng bắt làm công ty. Vấn đề thứ hai tiếp nữa là ông thượng nghị sĩ Menendez đã nói rất rõ là cuộc trao đổi này là đâu nằm trong một cái loạt thất bại, cụ thể là trong lần mà rút quân ra khỏi Afghanistan. Chính vì cuộc trao trả rút quân ra khỏi Afghanistan đã tạo nên một cái tâm lý rất tự tin cho Putin, và từ đó Putin mới tấn công Ukraine trong tháng 2 năm 2022 này. Nên là tóm lại là đây là một cuộc trao trả do một decision disturbing là sai trái, tạo nên những tiền lệ vô cùng nguy hiểm. Và đứng về mặt quốc phòng mà nói thì như vậy để chứng tỏ rằng đây là một chuỗi ngoại giao vô cùng sai trái. Cái điều này không được ai nói lên. Cái truyền thông cánh tả nhao nhao lên và bảo rằng là đây là một cái tác động về ngoại giao rất là vô cùng to lớn, một thành quả lớn của từ sau khi nước Liên Xô sụp đổ năm 1991 cho đến giờ này là gần 30 mấy năm, hơn 30 năm, đã đến cuộc thành tựu ngoại giao lớn nhất trong cuộc trao đổi này. Thì và các cái cơ quan truyền thông của người Việt, nhất là ở vùng Bô Sa này, đã bảo đây là một thành tích ngoại giao, là một cái thành quả lớn. Thì đây là, nếu tôi nói không lầm qua cái lời của thượng nghị sĩ Menendez, thì rõ ràng đây là một cái decision disturbing, một cái quyết định vô cùng sai trái, đứng về mặt chiến thuật, đến về mặt chiến lược, kể đứng về mặt đạo đức nữa. Tại vì sao? Tôi xin trình bày tiếp. Cái cá nhân tức là một người tội nhân đã bị kết án là sao? Là tại vì Victor Book đã bị chính tòa án Mỹ kết án 25 năm vì tội buôn bán vũ khí. Victor Book đã bị cơ quan DEA, tức là Drug Enforcement Administration, tức là cơ quan bài trừ ma túy và bạo động của nước Mỹ, được thành hình từ những năm 90 và 94, được hiến định, được pháp định. Đó là một cơ quan quốc gia có tầm vóc quốc tế. Để làm gì? Để triệt hạ cho cái đường buôn lậu ma túy và bạo động quốc tế dưới thời của Tổng thống Bush trong những năm 80 và 90, 90 và 94. Thì bây giờ cơ quan này đã dùng hết tất cả cái khôn ngoan, thủ thuật, ngoại giao, kể cả những cái biện pháp về tình báo chống bạo động rất mạnh mẽ mới bắt được Victor Book này ở Thái Lan cách đây 10 năm và đem về Mỹ, và bị tòa án Mỹ xác nhận đây là một tội phạm hình sự lớn của tầm vóc quốc tế, mà đối tượng phá hoại, bắt giữ là ai? Là nước Mỹ và công dân Mỹ, và kết án 25 năm. Thì bây giờ với một cái loại người mà nó nguy hiểm có tầm vóc quốc tế như thế, mà nguy hiểm riêng nữa đối với nước Mỹ, và đã bị tòa án Mỹ phạt giam đến 25 năm. Vậy bây giờ đem đi đổi, đổi lấy ai? Đổi lấy Greener, là một cái cô đánh bóng rổ, có những cái đặc tính rất là cao, đồng tình luyến ái, có một cô vợ nữa, và có một cái thành tích là không chào cờ Mỹ và không hát quốc ca Mỹ. Rồi cái cô Greener này bị nước Nga bắt tại sân bay Moscow, oan không? Không oan, tại vì khi xuống đến đầu năm này, trong tháng 2 trước ngày Nga đánh Ukraine, cô ta bị bắt là vì có ở trong người có 1 gram về dầu ma túy. Thì như vậy là mắc cái tội tàng trữ và sử dụng ma túy. Cái tội này nếu mà rơi ở Tân Gia Ba là bị tử hình. Tôi xin lặp lại, tàng trữ sử dụng ma túy ở Tân Gia Ba là bị tử hình. Thế bây giờ nước Nga bắt, bắt cái giam rõ ràng. Như thế là giữa Viktor Bout và Greener là những người đã phạm những cái tội về hình sự, tức là buôn bán ma túy và vũ khí bất hợp pháp. Đây là tội không phải riêng một quốc gia nào, mà tội riêng cả đối với cả thế giới. Và cụ thể nữa, đó là đối với cái cơ quan DEA của Mỹ. Thế thì bây giờ đem một cái phạm nhân loại quốc tế đã bị tòa án Mỹ phạt 25 năm một cách chính thức, xác nhận đây là một phạm nhân quốc tế mà với đối tượng phá hoại là nước Mỹ và người Mỹ, để đổi lấy một cái cô đánh bóng rổ. Thì thưa, trở lại tất cả sự nhận định này, mà đó là tôi lấy từ thượng nghị sĩ Menendez của New Jersey, một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ ở trong Ủy ban Ngoại giao Thượng viện. Thế từ bây giờ kết luận cái chuyện này nó có giá trị gì? Thưa, có giá trị, hai giá trị mà tôi xin nói ra với tất cả sự trách nhiệm và sự cẩn thận của một người không có được quyền làm sai lầm. Thứ nhất, đây là một cái cuộc trao đổi mà như là thượng nghị sĩ Minede đã phân tích, nó sai bét hết từ chiến thuật, chiến lược và từ cả đạo đức nữa. Vì sao? Chỉ cốt để lấy lòng đảng Dân Chủ ở tại những cái tiểu bang đang tranh giành, cụ thể là ở tiểu bang Arizona trong lần bầu cử thượng nghị sĩ vừa rồi. Nhưng mà cũng chính đây là cái điều mà cái bà thượng nghị sĩ vừa được đắc cử tại tiểu bang Arizona, Sinema, thì chính bà này bây giờ đang có một cái quyết định là từ bỏ đảng Dân Chủ vì không đồng ý với những cái chủ trương và đường lối của đảng Dân Chủ. Đây là cái vấn đề của bà, tôi không nói. Chỉ riêng rằng là bà thượng nghị sĩ vừa đắc cử Sinema này, bây giờ bà bảo rằng cái sự trao đổi giữa một tội phạm buôn bán vũ khí để lấy sự bóng rổ Britney Greener chỉ là một cái trao đổi, bà hoàn toàn không tán thành. Vâng, tôi xin lấy hai ý kiến của thượng nghị sĩ Minere của New Jersey và bà thượng nghị sĩ Sinema vừa đắc cử ở tiểu bang Arizona để mà nhận định về cái thành tích gọi là lớn nhất, xin đóng ngoặc kép chữ lớn nhất, mà các cái truyền thông thiên tả cộng với cái truyền thông thô tả của những cái kẻ ăn chưa no lo chưa tới ở cái vùng Nam Cali này đã ống ống lên để ca ngợi. Đây là một cái hành động không ai, chẳng cần phải là một chuyên viên về ngoại giao, một chuyên viên về quan sát về tình hình buôn bán vũ khí và chống tội phạm cũng có thể biết ra đây là một cuộc trao đổi do một decision disturbing, giống như thượng nghị sĩ Minede đã nói. Tuy nhiên nó vẫn có. Vì sao? Vì thưa rằng đây là một giải pháp mà để nói chuyện, nói chuyện giữa ai? Nói chuyện giữa Mỹ và Nga trong cái lúc mà cuộc chiến tranh ở Ukraine đến giờ này, nếu chỉ còn 1-2 tháng nữa là đầy 1 năm, nó đi vào ngõ tắc. Vì không thể nào chiến tranh cứ kéo dài nữa, mà nó phải chấm dứt. Nó chấm dứt bằng gì? Bằng cách phải bàn thảo. Đó là cái quy luật của chiến tranh và bàn thảo từ trước đến nay. Mà câu thứ hai, tôi sẽ nói rõ. Cái điều này đã được ông Kissinger, là người đã tạo nên cái hòn đá tảng của chính sách Mỹ trong cả 2 thập niên vừa qua. Từ thông cáo Thượng Hải 1942, như tôi đã nhắc nhở, và trong cái hội nghị ở Davos, trong đầu năm ông cũng đã nói rồi, ở tình hình này, tình hình của nước Nga và Ukraine chỉ nên giải quyết bằng thương thảo, bằng cách là cắt cái phần đất mà Ukraine đã mất cho nước Nga, rồi khi đó mới nói chuyện. Cái điều này nó vượt ra khỏi cái giới hạn của buổi nói chuyện hôm nay. Nhưng chắc chắn rằng đây, chiến tranh của Ukraine và nước Nga đã đến một cái lúc, tức là năm 2023, là một cái thời điểm mà tất cả mọi người phải đồng ý phải nên chấm dứt. Chấm dứt vì sao? Vì cả nước Nga lẫn Ukraine đều kiệt quệ hết rồi. Và ngay cả NATO và kể nước Mỹ không có dính líu, không bị một cái bom, cái đạn nào nổ trên đất nước Mỹ cũng như ở trong lãnh thổ NATO, nhưng cả hai bên cũng là bị đã mất sức về vấn đề năng lượng, mất sức về vấn đề vũ khí, và bây giờ với ông thần mùa đông đang tiến tới, thưa, cái cuộc chiến tranh này cần phải nói chuyện, mà ai nói chuyện với ai thì rõ ràng có một người cần nói chuyện nhất chính là nước Nga. Nước Nga cần nói chuyện với ai? Nước Nga không phải nói chuyện với Ukraine, mà nước Nga cần nói chuyện với NATO. Nước Nga cần thiết nhất là nói chuyện với Mỹ. Và nếu cuộc nói chuyện này đưa đến một kết quả ngưng bắn, có chừng ông Biden lại được giải thưởng Nobel Hòa Bình, cũng giống như Kissinger và Lê Đức Thọ đã được người giải thưởng về hiệp ký kết hiệp định Ba Lê với tái lập hòa bình lại Việt Nam. Tái lập hòa bình lại Việt Nam như thế nào thì tất cả quý khán thính giả người Việt đã thấy ra với cái kết quả của ngày 30/4/75. Từ những đời tôi vừa nói, kết thúc câu hỏi số 1, tức là cuộc trao trả thổ tả này, nó nhắm 2 mục đích. Thứ nhất, lấy lòng các cái cử tri người dân chủ để chứng tỏ rằng cái chính phủ Biden này đã làm một cuộc thành tích lớn lao, đóng ngoặc kép. Thứ hai là để chuẩn bị cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine và nước Nga, mà coi chừng biết đâu lại có một giải thưởng Nobel hòa bình cho Tổng thống Mỹ và Joe Biden và Tổng thống Nga Putin vì đã tái lập hòa bình tại Ukraine và nước Nga. Thưa tôi không có phải là võ đón, tôi không phải là khôi hài hóa, vì tái lập hòa bình tại Việt Nam giữa Kissinger và Nguyễn Đức Thọ đã đi đến với kết quả của ngày 30/4/75. Thì tại sao không có một tái lập hòa bình tại Ukraine và nước Nga giữa Joe Biden và Putin? Điều này không phải là điều không thể xảy ra, nó đã được xảy ra ở trong sự tệ hại về đạo đức, về chiến thuật, về chiến lược mà thế giới đã chứng tỏ, đã thấy ra trong chiến tranh Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam với câu hỏi đầu tiên của chúng ta. Hãy cho xem những cái chuyện sắp tới như thế nào thông qua cái vụ trao đổi này. Từ cái vụ trao đổi của ngày hôm nay, chúng ta lại nhớ lại cái cuộc trao trả tù binh sau cái kết hiệp định Paris vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 để cho tù binh Hoa Kỳ được trả hết trong vòng 30 ngày và Hoa Kỳ rút khỏi Việt Nam sau 60 ngày. Kết quả như thế nào thì chúng ta đã thấy với cái ngày 30 tháng 4 của năm 1975. Và đồng thời cái cuộc trao trả tù Nga Mỹ đã khiến chúng ta nhớ lại cái cuộc chiến tranh giữa Việt Minh và Pháp bùng nổ vào ngày 19 tháng 12 của năm 1946 để cho đến ngày 20 tháng 7 của năm 1954. Lúc đó đã ký kết một cái hiệp định Geneva và trao đổi tù binh giữa Pháp và Việt Minh. Tóm lại, thưa anh, phải chăng ba cái chữ trao đổi tù nó chỉ là một cái mặt nổi, một cái mặt hậu quả và cái hệ quả để mà giải quyết cho chiến tranh hay không, thưa anh?
Vâng, thưa anh, Hoàng Tín và thưa quý khán giả. Như câu đầu tôi đã trình bày, hẳn có người phải đặt ra vấn đề khi ông Phan Nhật Nam đấy là một người chuyên để nhìn qua những cái khía cạnh bế tắc, những khía cạnh tiêu cực của vấn đề, và chuyện gì cũng đem đến cứ nhìn từ bối cảnh của chiến tranh Việt Nam. Trong xưa, quý vị, tôi không đi đến giảm cái độ cực độ quá khích như thế, nhưng thực tế lịch sử mà tôi chứng kiến trong một đời người từ thập niên 50 cho đến giờ này là hơn nửa thế kỷ, cho tôi như thế, buộc tôi phải có như cái lời phát biểu như sau đây. Nếu câu hỏi số 1, qua lời, qua nhận định của thượng nghị sĩ Minnede ở New Jersey và thượng nghị sĩ Nimena tại CNNMA của Đảng Dân Chủ của hai tiểu bang New Jersey và Arizona, thì cuộc trao trả này không phải là một thành quả lớn nhất, mà đó là một cuộc trao trả thô tạ. Cuộc trao trả thô tạ này không phải là hôm nay nó mới có, ở trong tương lai, ở trong hiện tại, và nó sẽ có những hậu quả trong tương lai chúng ta sẽ thấy trong những tháng tới. Mà nó đã có một lần, nó có rất nhiều lần, ít nhất ở trong hơn nửa thế kỷ ở Việt Nam. Ví dụ, đó là cuộc chiến tranh, cuộc ký kết về ngừng chiến tại Đông Dương ngày 20 tháng 7 1954, ký kết giữa Việt Minh và Pháp. Ký kết này có phải là do Việt Minh và Pháp đã yêu chuộng hòa bình và muốn để cho đất nước Việt Nam cũng như toàn quả Đông Dương yên bình hay không? Tôi xin trả lời là không, một cách dứt khoát, vì lịch sử đã cho chúng tôi, chúng ta thấy những cái ngày của tháng 12 năm 1946, ngày 19 tháng 12, hôm nay là nó sắp sửa đi đến cái ngày 19 tháng 12 đó, là cuộc chiến tranh Pháp và Việt Minh bùng nổ ở từ bắt đầu ở Hải Phòng, lan Hà Nội, rồi nó lan đến khắp cả nước, kéo dài trong 9 năm. Trong 9 năm đó, chúng ta không nói về sự thiệt hại rồi thành quả này nọ, vì lấy những cái kết quả là tiêu thụ kháng chiến, cải cách ruộng đất, đánh sập tất cả cái cơ cấu làng xã và của xã hội Việt Nam trong 9 năm chiến tranh. Để làm gì? Và để đánh nhau một trận ở Điện Biên Phủ, tan nát hết trơn cả bên hai bên, Pháp và Việt Minh cuối cùng phải ngồi nói chuyện và đi đến một cái kết quả, ký cái hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954. Ký kết như vậy có phải là để ngừng chiến, là để chấm dứt chiến tranh hay không? Không, thưa quý vị, chỉ ký kết như vậy nếu về phía Việt Minh là thao quang, là dưỡng hối, đó là thực hiện các cái lời căn dặn, những cái mệnh lệnh của Mao Trạch Đông truyền xuống cho Quân Lai, nói chính với Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp tại hội nghị Liễu Châu trong ngày 3 và ngày 5 tháng 7 năm 1954, trước khi ký hiệp định Geneva. Ký kết để làm gì? Để chuẩn bị. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị thâm chiếm nửa nước Việt Nam còn lại. Vâng, đó là cái bài học thứ nhất về ký kết, về giữa hai bên thâm chiếm, hai bên lâm chiến và trao trả tù binh. Trao trả tù binh thì thấy rằng trao trả chỉ có một số lượng người mà kiểm soát được, còn những người mà không kiểm soát được vẫn tiếp tục chịu một cái án tử rất là chậm chạp và chắc chắn tại các cái nhà giam ở miền Bắc, mà nổi tiếng nhất là tại Đầm Đun ở Thanh Hóa, mà chính bản thân chúng tôi như người tù người Nam sau 30 tháng 4 75 đã phải chịu đựng. Đó là bài học thứ nhất về thương thảo, về ký kết hòa bình, về trao đổi tù binh. Bài học của Geneva 1954 một cuộc chiến tranh tàn khốc. Tôi dùng chữ tàn khốc sợ nó nhẹ quá. Một cuộc chiến tranh phá hủy toàn bộ cơ cấu làng xã của miền Bắc và miền Bắc Trung Việt trong 9 năm 1946-1954. Chuyện đó hơi có xa chứ. Thì bây giờ nó đến qua năm 1960, nó được lập lại khi Hà Nội thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam. Từ ngày cũng ngày 19 tháng, ngày 20 tháng 12 năm 1960 và đưa đến cái kết thúc của ngày 30 tháng 4 75. Một cái nỗi đau, một sự uất hận. Và đến giờ này mỗi người Việt ở hải ngoại, mỗi người Việt ở trong nước khi nhớ lại quốc gia Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ trong ngày 30 tháng 4 75, làm sao có thể xây dựng được một nước Việt Nam cường thịnh, đẹp đẽ, vinh quang như Việt Nam Cộng Hòa đã bị sụp đổ trong ngày 30 tháng 4 75. Nhưng mà sự sụp đổ 30 tháng 4 75 có ngạc nhiên hay không? Có ngẫu nhiên hay không? Có bất ngờ hay không? Lại không nữa. Vì sao? Vì nó đã được chuẩn bị từ cái ký kết ngày 27 tháng Giêng 1973 giữa hai cái nhân sự còn sống ở trên thế gian này và mới chết cũng nhưng vẫn còn sống trong trí nhớ căm hờn của người Bắc và người Nam Việt Nam, đó là Lê Đức Thọ và Kissinger. Hai nhân sự được cái giải thưởng gọi là Nobel Hòa Bình năm 1973 vì đã nói chuyện với nhau từ 68, 69, 70, 71, 72 qua đến 27 tháng Giêng 73 đã ký kết cái hiệp định gọi là tái lập hòa bình lại Việt Nam và trao trả tù binh. Thưa quý vị, tôi là người ở trong tiểu bang tù binh của bang Liên Hợp Quân Sự có nhiệm vụ trao trả tù binh. Thưa trao trả tù binh về phía Cộng sản, 25.801 người. Vâng, số liệu này là chính bản thân tôi thiết lập hồ sơ, thiết lập báo cáo để trình lên cho trưởng đoàn. Trưởng đoàn trình đến đúng tướng Cao Hảo Hớn, ông tướng Cao Hảo Hớn trình đến cho Thủ tướng Trần Tiền Khiêm, Thủ tướng Trần Tiền Khiêm trình đến cho Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và đưa qua Paris để cho Kissinger nói chuyện với lại phía Lê Đức Thọ để hai bên được theo giải thưởng gọi là Nobel Hòa Bình vì đã thiết lập nên cái nền hòa bình kéo dài từ 27 tháng Giêng 1973 và hoàn toàn bị vứt bỏ, bị xé bỏ trong ngày 30 tháng 4 75 tại Sài Gòn. Những cái điều tôi vừa nói nó có phải là ngẫu nhiên không? Thưa, nó không có, là hoàn toàn không ngẫu nhiên. Nó nằm trong một cái kế hoạch. Kế hoạch này không cần phải là dân chủ, cũng không phải là Cộng Hòa, cũng không phải là người Nga, không phải là người Tàu, không phải người Mỹ. Nhưng cái kế hoạch, tất cả cái diễn tiến này hình như đã được toàn bộ nhân loại, toàn bộ con người trong lịch sử nhân loại đã áp dụng như thế nào. Đó là gây chiến tranh, đó là nói chuyện, đó là trao đổi tù binh. Để làm gì? Để tiếp tục chiến tranh dưới một hình thức này hay một hình thức khác, tại một thời điểm này hay một thời điểm khác. Thưa quý vị, nếu chiến tranh Việt Nam lần thứ nhất đã khởi động từ ngày 19 tháng 12 năm 46 và kết thúc trong ngày 20 tháng 7 1954 để tiếp tục cuộc chiến tranh với mặt trận miền Nam làm bung sung trong ngày 19, ngày 20 tháng 12 năm 60 để kết thúc trong ngày 30 tháng 4 75, rõ ràng là một cái trong hơn nửa thế kỷ kia của hậu bán thế kỷ 20 đã có một cái diễn tiến là gây chiến tranh rồi bàn thảo trao đổi tù binh rồi tiếp tục gây chiến tranh, là cứ như thế. Cái điều này nó đang hiện tại, nó đang xảy ra ở tại Ukraine. Vì không, một thực tế không thể nào có một cái lực lượng nào có thể gây chiến mãi cao lắm đến như mà đến cỡ mà hiệu ham chiến tranh, lấy chiến tranh làm cội nguồn lấy chiến tranh làm mục tiêu, lấy chiến tranh làm chiến lược để phát triển quốc gia và dân tộc mình, như những đội quân Mông Cổ của thành các Tư Hạ, rồi cũng đến một ngày sẽ nó tàn rụi. Không có một cái đế quốc nào cứ gây chiến tranh mãi hết, cho dù siêu cường quốc, cho dù là như là của Liên Xô trong thế kỷ vừa qua. Và đến hôm nay, nói đi cho nói lắm, kể cả Tập Cận Bình của Bắc Kinh kia, dưới ảnh hưởng, dưới quyết định, dưới lý thuyết, dưới thực tế từ Mao Trạch Đông từ 1949 cho đến giờ này, với hứa hẹn là sẽ đi thay thế nước Mỹ trong 2049, thì thưa quý vị, với một đầu óc chỉ cần một chút tỉnh táo, với một đầu óc chỉ cần một chút biết yêu thương, không cần phải biết yêu thương đất nước quê hương, chỉ cần biết cẩn thận, coi chừng không có một cái kế hoạch nào, không có một sự nghiệp nào xây dựng trên chiến tranh mà nó bền vững hết. Cho dù ở trong những cái đầu óc còn đầy cả máu người và xác chết như của Hồ Chí Minh, như của Mao Trạch Đông, chiến tranh nó phải chấm dứt. Chấm dứt như thế nào? Nó chỉ tạm chấm dứt bởi thương thuyết. Thương thuyết để làm gì? Thương thuyết để chuẩn bị trong một cuộc chiến tranh khác. Trong hình thức thương thuyết đó, thì lấy cái điều gì làm trước tiên? Đó là trao đổi tù binh. Thưa quý vị, đó là một cái diễn tiến mà tôi gọi rằng nó đóng diễn tiến rất là đau thương, rất khắc nghiệt. Và toàn bộ con người, toàn bộ quốc gia trên các cái hành tinh của đất này cứ lặp đi là lặp mãi trên nỗi đau của chính nhân dân mình. Thì thưa bây giờ, đó nó đã được diễn tiến qua cái cuộc trao đổi giữa lấy Victor Book và lấy Kirchner. Thì đây là một cuộc ngoại giao gọi là lớn nhất. Thưa tôi xin bảo rằng, với tất cả sự trách nhiệm của mình, đây là một cuộc ngoại giao thổ tả, khốn nạn, tệ hại nhất trong những cuộc ngoại giao nó đang tiếp tục. Cái cuộc ngoại giao đang tiếp tục này chả cần không phân biệt dân chủ Cộng Hòa, không phân biệt Nixon hay công việc Biden hay Trump gì hết. Nó là diễn tiến trong toàn bộ cái sinh hoạt gây chiến tranh, bàn thảo, trao đổi tù binh để tiếp tục chiến tranh trong một cái thời điểm, trong một cái hoàn cảnh, trong một cái cách thế khác. Nó chẳng có đáng để tán tụng chút nào hết. Đó là câu hỏi, câu trả lời với tất cả sự đau thương và kinh nghiệm của một người Việt Nam.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Nam đã trả lời, nhìn chút thời gian để trả lời hai câu hỏi trong cái chương trình ngày hôm nay, chương trình lịch sử và thời sự, để chúng ta biết được thêm về ba cái chữ trao đổi tù nó như thế nào, cái tất cả những cái nguyên nhân của nó, cái mặt trái của cái chữ chiến tranh nó như thế nào, phải không thưa quý vị? Chúc anh một ngày vui và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh. Xin được mời anh gửi lời chào thưa anh. Hello.
Hello, rồi dạ, cảm ơn Hoàng Tiên, cảm ơn quý khán giả đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Với tất cả những cái kết luận mà nghiệt ngã, tuy rằng nó khó mà nghe, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải nghe vậy.
Vâng, đúng vậy. Cảm ơn anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay cùng với lại anh Phan Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa quý vị. Xin cảm ơn.
Hãy nhìn non sông ta tan tóc, dấu thương đau. Người hãy nhìn quê.